Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại một hội nghị của Chính phủ hôm 28 tháng 12 tại Hà Nội rằng việc chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Truyền thông trong nước nói đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự một hội nghị trực tuyến của Chính phủ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói sự có mặt của ông Trọng tại cuộc họp Chính phủ cho thấy chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo toàn diện và nhất thể hóa các chức danh Đảng và Nhà nước.
Ông Trọng lần đầu tiên đã tham dự một cái cuộc họp của Chính phủ mà thực hiện một cái việc mà trước đây các đời Tổng Bí thư trước đây cũng như là các đời Chủ tịch nước trước đây chưa hề làm được. Điều đó cho thấy là ông Trọng hiện nay đang ngày càng tự tin và rất tự tin và có thể nói là thể hiện vai trò độc tôn lãnh đạo không những của Đảng mà của cá nhân của ông Trọng.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông Trọng trở nên tự tin sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí, bị cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng về Việt Nam và tự tin hơn nữa sau khi bắt Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Cả ông Thăng và Thanh đều từng làm lãnh đạo trong tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng sau. Trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trọng ca ngợi các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cuộc chiến chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Trọng phát động, theo nhận định của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Thuận với VOA, đã đến hồi quyết liệt, đến giai đoạn sống còn nên cần được ủng hộ rộng rãi.
Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư mà đến họp Chính phủ cũng là không những là nhấn mạnh cái ý chí lãnh đạo của Đảng quyết đấu tranh tham nhũng mà cũng cần có sự tập hợp ủng hộ cả từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương và tất cả các bộ ngành hữu quan.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Bí thư Trọng lãnh đạo, theo nhận định của ông Thuận, đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị tống giam và truy tố trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Trinh News trích lời ông Trọng nói tại hội nghị hôm 28 tháng 12 rằng các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Hơn 20 lãnh đạo của PVN bị điều tra, trong đó có ông Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin. Ông Thăng, Thanh và các lãnh đạo khác của PVN sẽ được đưa ra xét xử bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018. Cũng trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, hồi tháng 9, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình, trong khi cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm lãnh án tù chung thân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái từng thừa nhận rằng đạo đức trong Đảng đang xuống cấp, làm mất lòng tin của dân và đe dọa sự tồn vong của Đảng. Nói với VN Express, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói, mỗi vụ án tham nhũng được xử không những dựa trên thất thoát về tài chính, mà còn dựa trên mức độ ảnh hưởng tới sự ổn định về chính trị. Theo nhận định của giáo sư Thayer trên tờ Asia Times, các vụ đại án được tiến hành và những mức án nặng được đưa ra là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng đang tràn lan ở Việt Nam. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Cục chống tham nhũng của Việt Nam lập 3 đường dây nóng để nhận những lời tố cáo về các hành vi tham nhũng, tặng hoặc nhận quà trái quy định trong dịp Tết. Cục trưởng Phạm Trọng Đạt nói với báo chí hôm 28 tháng 12. Cục chống tham nhũng là một đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. 3 đường dây nóng gồm một số điện thoại cố định thuộc hệ thống tổng đài riêng của Chính phủ và 2 số điện thoại di động. Ngoài ra, người dân có thông tin để tố cáo cũng có thể gửi đến một địa chỉ email của Cục chống tham nhũng ở trên hệ thống Gmail. Báo chí trích lời ông Phạm Trọng Đạt nói những thông tin phản ánh về quà tặng Tết, dấu hiệu tiêu cực nhũng nhiễu có cơ sở sẽ được xử lý ngay lập tức hoặc được Cục chống tham nhũng chuyển cơ quan chức năng xử lý, nhưng ông không đi vào chi tiết về việc xử lý là như thế nào. Người đứng đầu Cục chống tham nhũng nói rằng khi Cục chuyển các lời tố giác đến các cơ quan, bộ ngành, địa phương, những cơ quan đó phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý và báo cáo kết quả gửi về cục. Nhưng các bản tin không cho biết ông Đạt có nói gì về thời hạn giải quyết báo cáo, cũng như liệu có công khai cho công chúng hay có hình thức kỷ luật gì đối với các cơ quan không giải quyết báo cáo việc xử lý những lời tố cáo. Báo chí chỉ dẫn lời ông Đạt nói rằng Cục Chống Tham Nhũng sẽ ban hành một thông tư hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị, cơ quan, tổ chức. Luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói với VOA ông nghĩ rằng việc lập đường dây nóng không có gì mới mẻ và sẽ không mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn tham nhũng, hối lộ. Nguyên nhân sâu xa, theo ông Quân, là do thể chế.
Vấn đề ở đây tức là cái hệ thống này, người ta rõ ràng là có cái việc mua quan bán chức. Chuyện này ấy, là hoàn toàn là dựa vào cái mối quan hệ, dựa vào cái sức nặng của quả cáp, rồi dựa vào rất nhiều yếu tố khác mà nhân dân thì không tiến hành giám sát được.
Luật sư từng bị bỏ tù vì tích cực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, cho rằng nạn hối lộ từ các doanh nhân cho các quan chức còn nặng nề hơn là giữa các công chức quan chức với các lãnh đạo của họ. Ông nói,
vấn đề đó là nó nhiều hơn nên yếu xén của các doanh nghiệp đối với các quan chức, rồi từ đó để thụ hưởng các cái lợi ích khác đối với chính mình và cho công ty của mình ấy, là nó nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì cái lượng doanh nghiệp và một quan chức thì nó liên quan yếu xén từ doanh nghiệp là nhiều hơn.
Luật sư Quân nói sẽ khó thay đổi thực trạng này chừng nào chưa thực sự minh bạch hóa các hoạt động kinh tế của nhà nước liên quan đến các doanh nghiệp, cũng như chưa cải tổ hoặc minh bạch hóa việc tuyển dụng, bổ nhiệm và thăng chức các cán bộ nhà nước. Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho báo chí biết trong dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2017, cơ quan này qua đường dây nóng đã tiếp nhận 56 nguồn tin tố giác tham nhũng và các vụ biếu nhận quà Tết trái quy định của nhà nước. Tin nói Thanh tra của Chính phủ đã chuyển 19 nguồn tin cho lãnh đạo các đơn vị địa phương liên quan để xác minh, xử lý và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ, nhưng không có thông tin thêm trên báo chí liệu có những ai đã phải chịu kỷ luật hay hình phạt như thế nào. Theo Thanh tra Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.
Một tòa án ở tỉnh Bình Định hôm 27 tháng 12 tuyên án tổng cộng 83 năm tù cho 9 người tham gia rải truyền đơn dưới nội dung kêu gọi ủng hộ cho tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đài truyền hình của Bộ Công an Việt Nam, An ninh TV, đưa tin 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì đã in ấn, phát tán truyền đơn vào hồi tháng 2 với nội dung nói xấu, lãnh đạo và kích động người dân lật đổ chính quyền vì bị các nhóm phản động nước ngoài lôi kéo. Báo riêng trích bản cáo trạng cho biết, vào sáng ngày 16 tháng 2, ông Huỳnh Hữu Đạt móc nối với tổ chức ở nước ngoài để in, phân công các thành viên rải truyền đơn ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Đạt bị tuyên án 13 năm tù và 3 năm quản chế. Theo truyền thông Việt Nam, các bị cáo khác gồm Tạ Tấn Lộc, Nguyễn Quang Thanh cùng bị tuyên phạt 14 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuấn bị tuyên phạt 12 năm tù do phạm điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, bà Đoàn Thị Bích Thủy, bà Trương Thị Bích Ngọc, bà Trương Thị Thu Hằng và ông Phạm Long Đại bị mức án từ 3 năm đến 6 năm tù do phạm vào điều 88 tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà chính quyền Việt Nam miêu tả là một tổ chức phản động lưu vong là do ông Đào Minh Quân hiện cư trú ở Mỹ đứng đầu. Ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi ngay trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hôm 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 15 người bị xác định có dính líu trong vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4. Vụ này cũng quy cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lôi kéo. Một trong các bị cáo trong vụ này nhận mức án lên đến 16 năm tù.
Văn hóa đọc truyền thống bằng sách thay vì lướt web đang ngày càng trở nên hiếm hoi và vắng bóng. Làm thế nào để thói quen đọc sách đừng bị đánh mất trong các thế hệ trẻ? Đây là câu hỏi khó, bởi sự hấp dẫn của văn hóa đọc không những đến từ những cuốn sách mà không gian đọc cũng là một vấn đề mấu chốt. Thư viện thiếu nhi do Hàn Quốc hợp tác thiết kế, trang trí và lồng ghép nội dung văn hóa nằm ở khu K1, Thư viện Quốc gia Hà Nội, được xem là thư viện chuẩn 5 sao dành cho thiếu nhi hiện nay. Chị Mai Hải Yến, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chị có tham gia một số các group ở trên Facebook ấy, thì là các chị cũng có nói ở trên đấy là cái thư viện này, nó tức là cái phòng đọc của các con ấy, nó rất là, tức là có nhiều điều bổ ích.
Chị Lê Thu Trang làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ với VOA.
Thực tế so với cả cái được chiếu ở trên báo chí thì mình nhận thấy là nó hơi nhỏ một chút, tuy nhiên khá là xanh và sạch. Có những cái thiết bị về học tập cũng như là sách ấy, cho các bé rất là hay. Thì cũng có những cái khung về môi, cái khoang để cho các bé học đọc rất là thú vị. Các bé có thể bò ra sàn để đọc sách cũng được.
Cháu Đặng Lê Trang Uyên, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Trên thư viện con cảm thấy thế nào nhỉ? Về sách này.
Thú vị và vui vẻ.
Khung cảnh xung quanh như thế này.
Là đây.
Có ấn tượng gì nữa không?
Đồ chơi Hàn Quốc.
Cháu Trần Thùy Dương, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Con thấy thư viện phải có thêm cái gì không?
Phải đến mượn chuyện về nhà.
Với mức phí 40.000 đồng để được đọc sách, dùng máy tính và tham gia các hoạt động của thư viện cho những cháu từ 3 đến 13 tuổi trên mỗi năm, có thể nói đây là giá thẻ rất hấp dẫn đối với độc giả. Chị Lê Thu Trang làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ với VOA.
Hy vọng những cái mô hình như thế này sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn để các bé có thêm không gian yêu sách cũng như môi trường xung quanh thật lành mạnh để các bé có thể phát triển tự nhiên hơn.
Vấn đề mà các cháu và phụ huynh các cháu quan tâm vẫn là con em mình được đọc sách gì, được tham khảo những kiến thức gì khi đến thư viện, và liệu việc học, đọc sách ở thư viện có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường, vì thời gian biểu của các học sinh tiểu học hiện nay vẫn còn rất nặng nề. Tất cả những câu hỏi này là một thực trạng có tính chất đối xứng giữa văn hóa đọc và sức nặng giáo dục. Chị Lê Thu Trang làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ với VOA.
Văn hóa đọc ấy, thời xuất phát sẽ phải xuất phát trước hết là từ thói quen, mà mình không thấy là quan sát thấy là cái thói quen đọc sách của người Việt thực ra là khá là ít, vì người ta nói là cái giá sách ở trong nhà của người Việt Nam ấy nó tỷ lệ nghịch với việc mà họ đi uống bia uống rượu. Tất nhiên là những cái trung tâm sách nào mở ra thì cũng khá là đông, nhưng mà mình thấy trung tâm nào mà mở ở chỗ nào mở cửa hàng bia rượu ấy, cũng đông không hề kém, thậm chí là nhiều hơn rất là nhiều. Riêng đối với cả người Hà Nội thì việc đọc sách của người Hà Nội khá là, mình nghĩ là bây giờ thói quen cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, và mình hy vọng là sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên việc nhân rộng đấy cũng phải bắt nguồn từ việc là tự người lớn cũng sẽ phải có ý thức đọc, sau đó truyền cảm hứng cho con trẻ, như vậy là sau đấy mới xây dựng dần dần được một nền tảng văn hóa về việc đọc sách.
Văn hóa đọc gần như không còn hấp dẫn đối với số đông người trẻ và các cháu thiếu nhi. Vấn đề làm sao để giữ thói quen đọc sách, giữ và nhân rộng văn hóa đọc, để độc giả có thể đào sâu, tư duy và suy tưởng trên những trang sách sinh động, để năng lượng con người trở nên trong trẻo và thánh thiện hơn trước trận cuồng phong thị trường và không gian ảo. Có thể nói rằng, Thư viện Thiếu Nhi chuẩn 5 sao ở Hà Nội là một điểm đến đáng tin cậy cho những độc giả thiếu nhi, và còn rất nhiều nơi cần có những thư viện hấp dẫn như Hà Nội.